Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 4 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên dự kiến xây dựng 11 tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025.
Khai báo y tế, quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc đối với F0.
Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhiều bộ phận của các cơ quan đơn vị chuyển trụ sở văn phòng làm việc về nhà làm việc chủ yếu qua mạng Internet. Nhưng có những bộ phận phải làm việc trực tiếp, phải thích ứng và vẫn đảm bảo hiệu quả công việc cũng như văn hóa nơi trụ sở. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 155 CDTTG triển khai gián thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Nội dung công điện như sau. Trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc theo đúng quy định. Tại quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kết nối liên thông đồng bộ thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay số phương tiện gián thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp, đạt khoảng 50% số phương tiện trên toàn quốc. Điều này chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thu phí theo hình thức ETC. Để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị người đứng đầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương và địa phương chỉ đạo gián thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện gián thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. 2. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác gián thẻ định danh cho phương tiện giao thông, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, lưu ý công bố số điện thoại và địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho công tác gián thẻ. Có giải pháp xử lý ngay các lỗi kỹ thuật của hệ thống thu phí ETC nếu phát sinh, đồng thời làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC đối với một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền, văn bản số 8544 VPCP-CN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. 3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công. 4. Bộ Giao thông Vận tải theo dõi, đôn đốc các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8544 VPCP-CN ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ và công điện này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch xây dựng thêm 11 tuyến phố văn minh đô thị với tổng chiều dài trên 50 km. Cụ thể gồm có tuyến đường Thống Nhất, điểm đầu từ ngã ba Bắc Nam đến nút giao Tân Lập, chiều dài 5 km, đường Minh Cầu, điểm đầu từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hoàng Văn Thụ, chiều dài 2,4 km. Đường Dương Tự Minh, điểm từ đầu cầu Tân Long đến đảo tròn Tân Long, chiều dài 2,3 km. Đường Lưu Nhân Chú, điểm từ đường Hương Sơn đến nhà máy cán thép, chiều dài 2,4 km. Ngoài ra, theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến sẽ nâng loại 20 tuyến phố văn minh đô thị đã được công nhận trước đó với tổng chiều dài hơn 57 km. Theo dự kiến, thành phố Thái Nguyên sẽ đầu tư khoảng 14 tỷ đồng để thực hiện chương trình này, trong đó kinh phí cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật là hơn 12 tỷ đồng, còn lại là tuyên truyền và kinh phí khác. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai các hoạt động tuyên truyền, đầu tư hạ tầng các tuyến đường, phố theo quy hoạch, ra soát trình Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đặt đổi tên các tuyến đường, phố đã được đầu tư trên địa bàn.
Hiện nay, trên địa bàn xã Tân Cương có 3 hợp tác xã chè, Hào Đạt, Trung Du Tân Cương và Tâm Trà Thái có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hình thức ký kết hợp đồng thu mua sản phẩm giữa các thành viên với hợp tác xã. Các hợp tác xã đều có sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao. Cụ thể, hợp tác xã chè Hào Đạt có 30 thành viên, tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 45 hectare, trong đó diện tích của các thành viên hợp tác xã là 15 hectare. Diện tích của các hộ gia đình tham gia liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 30 hectare. Tổng sản lượng là 130 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương có 8 thành viên. Tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 11 hectare. Trong đó, diện tích của các thành viên hợp tác xã là 4 hectare. Diện tích của các hộ gia đình tham gia liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 7 hectare. Tổng sản lượng là 30,3 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hợp tác xã Tâm Trà Thái có 8 thành viên. Tổng diện tích canh tác chè của hợp tác xã là 11 hectare. Trong đó, diện tích của các thành viên hợp tác xã là 5 hectare. Diện tích liên kết sản xuất và thu mua sản phẩm là 6 hectare. Tổng sản lượng là 16 tấn chè búp khô trên năm. Hợp tác xã có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống chất lượng phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân trên địa bàn, thời gian qua, Công ty Lâm nghiệp Thái Nguyên, trụ sở tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác gieo ươm hơn 1 triệu cây giống các loại. Các giống cây được đưa vào gieo ươm gồm keo tai tượng, giống nội, keo tai tượng hạt nhập khẩu, bạch đàn, bồ đề. Để đảm bảo chất lượng cây giống khỏe, tỷ lệ sống cao, quy trình sản xuất giống được công ty thực hiện nghiêm ngặt, đúng kỹ thuật. Hàng ngày công nhân của công ty tập trung chăm sóc, kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của cây, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Do đó, đảm bảo nguồn giống chất lượng, không có sâu bệnh, giúp người dân giảm tối đa chi phí đầu tư cây giống khi đưa vào trồng rừng. Hiện nay đơn giá xuất bán tại vườn ươm của công ty là keo tai tượng giống nội 800 đồng trên cây, keo tai tượng giống ngoại 1.000 đồng trên cây, bạch đàn 2.700 đồng trên cây, bồ đề 800 đồng trên cây. Ngoài bán ra thị trường, nguồn cây giống cũng sẽ được dùng để trồng 500 hectare rừng trong kế hoạch trong năm nay của công ty.
Ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xác minh làm rõ một đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán linh kiện, cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng khí nén hơi. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 năm 2022, tại tổ 4 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98B02143 do ông Trần Đức Tuyến, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú thôn 12 Hòa Phú, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Quá trình kiểm tra phát hiện tại cốp phía sau của xe có 2 bao tải có chứa 9 kiện hàng, bên trong là các linh kiện, phụ kiện súng hơi. Qua kiểm đếm thực tế phát hiện có trên 6.100 viên đạn chì và 42 linh kiện, phụ kiện súng các loại. Xác minh làm rõ, xác định chủ hàng là Giáp Đức Trung, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại đội 4, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận bản thân mua các loại linh kiện phụ kiện súng nén hơi trên một số trang mạng xã hội, sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Hiện Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Thành phố Thái Nguyên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 672 về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Công văn nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao. Trước tình hình đó, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị. Các biện pháp hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến, đi lại của người dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm túc có hiệu quả các quy định phòng chống dịch, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đẩy mạnh về tiêm vaccine phòng COVID-19, không chủ quan lơ là khi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, kịp thời khai báo với cơ quan, đơn vị, y tế địa phương khi trong gia đình có người nhiễm COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở điều trị, thực hiện điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong trường học. Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước thường xuyên, tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng đối với các loại thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm, việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chủ động thực hiện các biện pháp xử lý khi có trường hợp F0, F1 trong trường học một cách phù hợp.
Từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai các đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn đúng quy định. Đến nay, tỷ lệ người dân gồm cả tạm trú từ 18 tuổi trở lên của thành phố đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và tiêm đủ hai mũi vaccine đều đạt trên 99,3%. Tổng số người đã được tiêm liều bổ sung nhắc lại gần 92.000 người. Riêng đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 là gần 34.000 người và được tiêm mũi 2 là gần 33.800 người. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cơ bản người dân trên địa bàn đều nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe bình thường, không có phản ứng nặng xảy ra. Kết quả tiêm chủng đều được cập nhật kịp thời lên trang thông tin của Bộ Y tế.
Sau kỳ nghỉ Tết, số ca F0 tăng lên rất cao ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, khá nhiều ca F0 đã quyết định tự cách ly và điều trị tại nhà mà không hề khai báo với trạm y tế. Như vậy, họ đang đánh mất quyền lợi của chính mình là tiền trợ cấp chế độ ốm đau. Trong mọi trường hợp, F0 điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo với trạm y tế để có được giấy xác nhận hoàn thành điều trị COVID-19, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và hưởng tiền trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể, theo khoản 1, điều 100 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động điều trị bệnh tại nhà phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Theo điểm A, khoản 1, điều 20 của Thông tư 56/2017/TT-BIT, giấy này do cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Khi đã có được giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, người lao động nộp lại cho công ty để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng bằng 75% mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Chính vì vậy, nếu không khai báo với trạm y tế, người lao động sẽ không được cấp giấy và sẽ đánh mất quyền lợi này. Ngoài ra, việc khai báo với trạm y tế cũng là cần thiết để người dân được hướng dẫn về cách thức cách ly, điều trị tại nhà sao cho đảm bảo nhất. Không chỉ bị mất khoản tiền trợ cấp theo chế độ ốm đau, F0 điều trị tại nhà không khai báo y tế còn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, theo điểm A khoản 3, Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, người có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo quyết định 219 của Bộ Y tế, COVID-19 đã được liệt kê là một trong những bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Chính vì thế, người nhiễm COVID-19 che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời tình trạng bệnh với trạm y tế nơi đang sinh sống sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Việc khai báo đối với trạm y tế xã phường thị trấn nơi đang sinh sống và điều trị là quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc đối với F0. F0 không khai báo với trạm y tế sẽ bị mất tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội và còn có thể bị phạt. Ngoài ra, nếu như khai báo với trạm y tế, F0 còn được tư vấn, hỗ trợ thuốc và hướng dẫn cách thức điều trị kịp thời và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và nhiều diễn biến phức tạp. Để thích ứng, nhiều bộ phận của các cơ quan đơn vị chuyển trụ sở, văn phòng làm việc về nhà, làm việc chủ yếu qua mạng Internet. Nhưng có những bộ phận phải làm việc trực tiếp, phải thích ứng và vẫn đảm bảo hiệu quả công việc cũng như văn hóa nơi công sở. Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương có số ca mắc COVID-19 tăng cao trong đợt dịch lần này của thành phố Thái Nguyên. Nhưng không vì thế mà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường đóng cửa hay hạn chế làm việc. Làm việc đúng giờ, không gian gọn gàng, thoáng sạch, an toàn, sẵn sàng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho nhân dân đến làm việc. Cũng bởi dịch bệnh, mỗi cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường ý thức hơn ai hết, cần tận tâm tận lực giải quyết công việc sao cho hiệu quả nhất, nhanh nhất, trách nhiệm nhất để nâng cao hiệu suất công việc. Mong dịch bệnh sớm qua để môi trường làm việc trở lại an toàn, bình thường. Phòng tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, với đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức và người dân khi đến giao dịch. Bà Trần Thị Chén, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Cảnh quan ở đây là rất sạch sẽ, chống dịch tốt mà. Mình thấy vào đây là mọi người là rất hợp tác, chống dịch rất là an toàn. Cán bộ đây làm cũng rất là tích cực, phòng chống dịch cũng rất là an toàn. Mình đến đây lần đầu tiên mình có việc mình mới đến thôi. Thì mình thấy là mọi người chống dịch nên là mình cũng rất là an tâm để khi đến.
Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thường xuyên bổ sung quy chế làm việc, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với thực tế và những quy định mới ban hành. Trong đó, quy định rõ văn hóa ứng xử giữa cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ, công chức luôn ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong giải quyết thủ tục hành chính, thích ứng trong mùa dịch. Chị Nguyễn Thị Linh, công chức tư pháp hộ tịch, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang cho biết.
Trong cái tình hình hiện nay với cái diễn biến dịch thì ngày càng phức tạp hơn. Và đặc biệt là Chùa Hang, phường Chùa Hang ấy thì cũng đang là một trong những cái tâm điểm của dịch. Tâm điểm dịch của thành phố Thái Nguyên cũng như là của tỉnh Thái Nguyên. Thì bản thân chúng tôi là những cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa thì bản thân chúng tôi cũng nâng cao hơn cái ý thức. Trước tiên về cái văn hóa công sở, trang phục công sở và các cái điều kiện làm việc như là chúng tôi luôn thực hiện tốt cái quy định 5K. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân cũng cùng đảm bảo để nâng cao cái ý thức chung để phòng chống dịch bệnh. Sau mỗi cái buổi làm việc thì chúng tôi đều lau dọn lại những cái bàn cũng như sắp xếp lại tài liệu để cho cái khu vực làm việc được đảm bảo vệ sinh. Thế và trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi cũng cố gắng là làm sao mà để trả cái kết quả cho người dân được đúng hẹn nhất, để tránh trường hợp người dân phải đi lại nhiều lần, cũng gây ra cái tình trạng là tức là phải đi lại tiếp xúc. Và bản thân cán bộ công chức chúng tôi tại bộ phận làm việc cũng như tại cơ quan thì chúng tôi cũng hạn chế tiếp xúc gần. Và chúng tôi trao đổi công việc, mỗi người một bộ phận một ô cửa thì trao đổi công việc trực tuyến qua các cái nhóm Zalo chủ yếu. Và kết quả của người dân hiện tại thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác là thực hiện trên hệ thống dịch vụ công để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch tốt hơn.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, trong đó coi trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phải bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa ứng xử trọng dân trong đội ngũ cán bộ công chức. Cấp ủy chính quyền phường luôn quan tâm đến việc tập huấn các kỹ năng ứng xử, nghệ thuật giao tiếp cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, để không chỉ xây dựng phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, mà còn luôn phải biết lắng nghe, tôn trọng nhân dân. Đặc biệt, nâng cao ý thức an toàn dịch bệnh. Ông Liễu Mai Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang nhấn mạnh.
Văn hóa công sở về ý thức phục vụ nhân dân và chấp hành tốt các cái chỉ đạo của thành phố cũng như của Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt là vừa rồi trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, và Ủy ban thành phố cũng đang liên tục có các cái văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh về lối tác phong làm việc đối với cán bộ công chức của các phường xã trên địa bàn thành phố nói chung, phường Chùa Hàng chúng tôi nói riêng. Cán bộ công chức của địa phương luôn thực hiện tốt các lề lối giờ giấc làm việc và việc hướng dẫn các cái tổ chức cũng như công dân đến liên hệ và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Không vì phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà làm ảnh hưởng tới các hoạt động thường ngày trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến bộ thủ tục hành chính đối với tổ chức và công dân.
Lo lắng dịch bệnh, nhưng có việc người dân vẫn phải đến làm việc. Làm sao giải quyết được việc, mang lại cảm giác yên tâm, hài lòng cho dân khi đến giải quyết công việc? Phần nào đã được cán bộ, công chức, viên chức, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phường Chùa Hang đảm bảo hoàn thành tốt với những cơ chế, nội quy, quy định về văn hóa công sở linh hoạt, xuất phát từ chính ý thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Văn hóa công sở thích ứng hiệu quả, an toàn, ngay cả trong tâm dịch. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên tăng nhanh, số ca F0 điều trị tại nhà nơi cư trú lớn. Với mong muốn hỗ trợ F0 an tâm thực hiện tốt việc cách ly, điều trị tại nhà, thành phố Thái Nguyên đã thành lập nhóm Zalo Thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng F0. Thành phần nòng cốt gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ngành y tế, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng công an, trạm trưởng y tế 32 xã phường. Đặc biệt, thành phố đã mời các bác sĩ đã và đang công tác tại ngành y tế có chuyên môn cao, kinh nghiệm điều trị F0 tham gia nhóm nhằm giúp kết nối thầy thuốc và bệnh nhân. Phường xã có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thắc mắc của bệnh nhân lên nhóm. Sau khi tiếp nhận các thông tin tư vấn hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa, lãnh đạo các phường xã có trách nhiệm truyền tải các nội dung hỏi đáp đến nhân dân qua hệ thống Zalo của tổ COVID cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố đã thành lập 5 đội cấp cứu lưu động, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Số điện thoại đường dây nóng 02083 908 117. Kích hoạt hoạt động tổ thường trực tư vấn, hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân có nhu cầu tư vấn hỗ trợ về các nội dung liên quan đến điều trị bệnh COVID-19 có thể đến trực tiếp tại khu nhà đối diện cổng chính Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên hoặc gọi tới các số điện thoại tư vấn hỗ trợ 02083 908 115, 02083 908 116. Để tất cả F0 điều trị tại nhà, nơi cư trú đều được hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời trong quá trình điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các phường xã phát huy tinh thần trách nhiệm của lực lượng nòng cốt là các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, đội ngũ y bác sĩ đã và đang công tác tham gia phòng chống dịch, tích cực vào cuộc và đồng hành trong công tác hỗ trợ người dân điều trị bệnh tại nhà, góp phần giảm tải cho các trạm y tế và hỗ trợ các F0 thể nhẹ, yên tâm điều trị và phát hiện triệu chứng trở nặng sớm, qua đó góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.